Này thôn trưởng, vị thánh đệ tử ấy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, chánh niệm, tỉnh giác, với tâm câu hữu giới từ, sống biến mãn một phương. Như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu giới từ, quảng đại vô biên, không hận không sân. Ví như này thôn trưởng, một người lực sĩ thổi tù già bằng con ốc với ít mệt nhọc làm cho bốn phương được biết. Cũng vậy này thôn trưởng, tu tập từ tâm giải thoát như vậy, làm cho tăng trưởng như vậy, phàm nghiệp làm có hạn lượng, ở đây sẽ không còn dư tàn, ở đây sẽ không còn tồn tại. Này thôn trưởng, vị thánh đệ tử ấy như vậy từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, chánh niệm, tỉnh giác, với tâm câu hữu với bi, với tâm câu hữu với hỷ, với tâm câu hữu với xả, sống biến mãn một phương. Như vậy phương thứ hai, như vậy phương thứ ba, như vậy phương thứ tư, như vậy cùng khắp thế giới, trên dưới bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, vị ấy an trú biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại vô biên, không hận không sân. Ví như này thôn trưởng, một người lực sĩ thổi tù già với ít mệt nhọc làm cho bốn phương được biết. Cũng vậy này thôn trưởng, tu tập xả tâm giải thoát như vậy, làm cho tăng trưởng như vậy, phàm nghiệp làm có hạn lượng, ở đây sẽ không còn dư tàn, ở đây sẽ không còn tồn tại. Khi được nghe nói vậy, thôn trưởng Asipan Hakaputa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung con trọn đời quy ngưỡng. Một thời Thế Tôn du hành ở giữa dân tộc Kosala cùng với đại chúng tỳ kheo và đi đến Nalanda. Tại đây Thế Tôn trú ở Nalanda tại rừng Bavarikampa. Lúc bấy giờ Nalanda đang bị đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ. Lúc bấy giờ Nigantha Nataputa sống ở Nalanda với đại chúng Nigantha. Rồi thôn trưởng Asipan Dahakupa, đệ tử của Nigantha Nataputa, đi đến Nigantha Nataputa. Sau khi đến đảnh lễ Nigantha Nataputa rồi ngồi xuống một bên. Hãy đến, này thôn trưởng, hãy đến cật chấn Samung Gotama. Như vậy tiếng đồn tốt đẹp sẽ được lan khắp về ông. Samung Gotama, một vị có thần lực như vậy, có uy lực như vậy, đã bị thôn trưởng Asipan Hakaputa cật vấn: Thưa tôn giả, làm thế nào con có thể cật vấn Samung Gotama, một vị có đại thần lực như vậy, có đại uy lực như vậy? Hãy đến, này thôn trưởng, hãy đến Samung Gotama. Sau khi đến nói với Samung Gotama như sau: Bạch Thế Tôn, có phải Thế Tôn dùng nhiều phương tiện tán thán thương kính các gia đình, tán thán bảo vệ các gia đình, tán thán từ mẫn với các gia đình? Này thôn trưởng, được hỏi như vậy, nếu Samung Gotama trả lời như sau: Đúng như vậy, này thôn trưởng, Như Lai dùng nhiều phương tiện tán thán thương kính các gia đình, tán thán sự bảo vệ, tán thán lòng từ mẫn. Thời ông hỏi Samung Gotama: Vậy vì sao bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng tỳ kheo là du hành tại Nalanda đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ? Như vậy Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành sự bất hạnh cho các gia đình, thực hành sự tổn hại cho các gia đình. Như vậy này thôn trưởng, bị ông hỏi với câu hỏi có hai đầu nhọn, Samung Gotama không có thể nhổ ra, cũng như không có thể nuốt xuống. Thưa dân tôn giả, thôn trưởng Asipan Hakaputa dân đáp Nigantha Nataputa, từ chỗ ngồi đứng dậy đảnh lễ Nigantha Nataputa, thân phía hữu hướng về người rồi đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, thôn trưởng đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Asipan Hakaputa bạch Thế Tôn: Có phải bạch Thế Tôn, Thế Tôn dùng nhiều phương tiện tán thán thương kính các gia đình, tán thán sự bảo vệ, tán thán lòng từ mẫn, Đúng vậy, này thôn trưởng, Như Lai dùng nhiều phương tiện tán thán, thương kính các gia đình, tán thán sự bảo vệ, tán thán lòng tự mẫn. Vậy vì sao Bạch Thế Tôn, Thế Tôn cùng đại chúng tỳ kheo lại du hành tại Na Lăng-đa đói kém, khó để lo miệng sống, xương trắng đầy tràn, lúa chỉ còn cọng rạ. Như vậy Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành bất hạnh cho các gia đình, thực hành tổn hại cho các gia đình. Này thôn trưởng, ta nhớ từ 91 kiếp về trước, ta không hề biết đã có làm hại một gia đình cho đến một bữa cơm nấu cúng dường. Các gia đình ấy đều rất giàu, tiền của nhiều, tài sản nhiều, vàng bạc nhiều, vật dụng nhiều, ngũ cốc nhiều. Tất cả tài sản ấy được thâu hoạch do bố thí, được thâu hoạch một cách chân thật, được thâu hoạch một cách tự chế. Này thôn trưởng, có tám nhân, có tám duyên làm tổn hại các gia đình. Do quốc dương, các gia đình đi đến tổn hại, hay do trộm cắp, các gia đình đi đến tổn hại, hay do lửa, các gia đình đi đến tổn hại, hay do nước, các gia đình đi đến tổn hại, hay họ tìm không được tiền của giấu cất, hay họ biến nhát, họ bỏ bê công việc, hay trong gia đình khởi lên kẻ phá hoại gia đình, người ấy phân tán, phá hoại, làm tổn hại, và vô thường là thứ tám. Này thôn trưởng, chính tám nhân, tám duyên này làm tổn hại các gia đình. Này thôn trưởng, vì rằng tám nhân này, tám duyên này có mặt, có hiện hữu, nếu ai nói về ta như sau: Thế Tôn thực hành tàn phá các gia đình, thực hành bất hạnh cho các gia đình, thực hành tổn hại cho các gia đình. Thời này thôn trưởng, nếu người ấy không bỏ lời nói ấy, không bỏ tâm ấy, không từ bỏ kiến ấy, chắc chắn người ấy sẽ bị ném vào địa ngục như vậy. Khi được nói như vậy, thôn trưởng Asipan Hakaputa bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn, từ nay cho đến mạng chung, con trọn đời quy ngưỡng. 10. Manikulam, tức châu báu trên đỉnh đầu. Một thời Thế Tôn trú ở Rajagaha, tức Dương Xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ trong cung vua, quần thần nhà vua đang ngồi tụ họp, câu chuyện sau đây được khởi lên. Các sa môn thuộc dòng Thích Tử được phép dùng vàng bạc. Các sa môn Thích Tử được giữ vàng bạc, các sa môn Thích Tử được nhận lấy vàng bạc. Lúc bấy giờ thôn trưởng Manikulaka đang ngồi ở trong hội chúng ấy. Rồi thôn trưởng Manikulaka thưa với hội chúng ấy: Các tôn giả chớ có nói như vậy. Các sa môn Thích Tử không được phép dùng vàng bạc. Các sa môn Thích Tử không được giữ vàng bạc. Các sa môn Thích Tử không được nhận lấy vàng bạc. Các sa môn Thích Tử từ bỏ châu báu và vàng. Họ đã ly khai vàng và bạc. Nhưng thôn trưởng Manikulaka không có thể làm cho hội chúng ấy chấp nhận. Rồi thôn trưởng Manikulaka đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, thôn trưởng Manikulaka bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, trong cung vua, một số quần thần nhà vua đang ngồi tụ họp, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Các sa môn Thích Tử được phép dùng vàng bạc, các sa môn Thích Tử giữ vàng bạc, các sa môn Thích Tử được nhận lấy vàng bạc. Khi được nói vậy, bạch Thế Tôn, con nói với hội chúng ấy: Các tôn giả chớ có nói như vậy. Các sa môn Thích Tử không được phép dùng vàng bạc, các sa môn Thích Tử không được giữ vàng bạc, các sa môn Thích Tử không được nhận lấy vàng bạc. Các sa môn Thích Tử từ bỏ châu báu và vàng, họ đã ly khai vàng và bạc. Nhưng bạch Thế Tôn, con không có thể làm cho hội chúng ấy chấp nhận. Trả lời như vậy, bạch Thế Tôn, không biết con nói có đúng lời Thế Tôn. Con không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thật. Con đã trả lời thuận pháp, đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. Trả lời như vậy, này thôn trưởng, ông nói đúng lời của ta. Ông không xuyên tạc ta với điều không thật. Ông đã trả lời thuận pháp, đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. Này thôn trưởng, các sa môn Thích Tử không được phép dùng vàng bạc, các sa môn Thích Tử không được giữ vàng bạc, các sa môn Thích Tử không được nhận lấy vàng bạc. Các sa môn Thích Tử đã từ bỏ châu báu vàng bạc, họ đã ly khai vàng và bạc. Đối với ai được dùng vàng bạc, người ấy cũng được phép dùng năm dục công đức. Đối với ai được phép dùng năm dục công đức, người ấy hoàn toàn thọ trì phi sa môn pháp, phi thích tự pháp. Này thôn trưởng, ta nói như sau: cỏ được đi tìm cầu bởi ai cần đến cỏ, củi được đi tìm cầu bởi ai cần đến củi, cỗ xe được đi tìm cầu bởi ai cần đến cỗ xe, người được đi tìm cầu bởi ai cần đến người. Nhưng này thôn trưởng, không bất cứ một lý do gì ta nói rằng vàng bạc được chấp nhận, được tìm cầu. 11. Hara Hiền hay Hagandataha Thaha. Một thời Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Mala tại Uruvelakappa, một thị trấn của dân chúng Mala. Rồi thôn trưởng Paharaka đi đến Thế Tôn, sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, thôn trưởng Haraka bạch Thế Tôn: lành thay Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết cho con về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ. Này thôn trưởng, nếu y cứ vào thời quá khứ, ta thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng như vậy đã xảy ra trong thời quá khứ, ở đây ông sẽ phân vân, sẽ có nghi ngờ. Này thôn trưởng, nếu y cứ vào thời vị lai, ta thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ, nói rằng như vậy sẽ xảy ra trong thời tương lai, ở đây ông sẽ có phân vân, sẽ có nghi ngờ. Nhưng nay ta ngồi chính ở đây, này thôn trưởng, với ông cũng ngồi ở đây, ta sẽ thuyết cho ông về sự tập khởi và sự chấm dứt của khổ. Hãy lắng nghe và suy nghiệm kỹ, ta sẽ nói. Thưa dân bạch Thế Tôn, thôn trưởng Paraka dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, ở tại Ruvelakappa có những người, nếu họ bị giết hay bị tù hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Ruvelakappa có những người, nếu họ bị giết hay bị tù hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, thì con có khởi lên sầu bi khổ ưu não. Này thôn trưởng, ở tại Ruvelakappa này có những người, nếu họ bị giết hay bị tù hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, nhưng ông không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Thưa có, bạch Thế Tôn, ở tại Ruvelakappa có những người, nếu họ bị giết hay bị tù hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, nhưng con không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Do nhân gì, do duyên gì, này thôn trưởng, đối với một số người ở tại Uruvelakappa, nếu họ bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, thì ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não. Do nhân gì, do duyên gì, này thôn trưởng, đối với một số người ở Ruvelakappa, nếu họ bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, nhưng ông không khởi lên sầu bi khổ ưu não. Đối với một số người ở tại Ruvelakappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, con có khởi lên sầu bi khổ ưu não là vì con có dục và tham đối với họ. Nhưng đối với một số người tại Ruvelakappa, bạch Thế Tôn, nếu họ bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, nhưng con không khởi lên sầu bi khổ ưu não là vì con không có dục và tham đối với họ. Ông nói, con có lòng dục tham đối với họ, con không có lòng dục tham đối với họ. Này thôn trưởng, có phải được thấy, được biết, được đạt tới tức thời, được thể nhập nhờ pháp này? Ông uốn nắn phương pháp theo phương pháp ấy đối với quá khứ vị lai. Nếu có khổ nào khởi lên trong quá khứ, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Phàm có khổ nào khởi lên trong tương lai, tất cả khổ ấy khởi lên lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Thật di diệu thay, bạch Thế Tôn, thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn, thật là khéo nói. Lời nói này của Thế Tôn, phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy khởi lên đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân. Dục là căn bản của khổ. Bạch Thế Tôn, con có người con trai tên là Sikravasi sống xa ở đây. Khi giờ nói vậy, Bạch Thế Tôn, con cử người đi và nói: Này ông, hãy đi và hỏi thăm đứa trẻ Sirasavi. Cho đến khi người ấy trở về, Bạch Thế Tôn, con ở trong tình trạng bồn chồn hồi hộp, không biết đứa trẻ Sirasavi có bệnh tật gì không. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nếu đứa trẻ Sirasavi của ông bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Bạch Thế Tôn, nếu đứa con trai Sirasavi của con bị giết, hay bị bắt, hay bị thiệt hại, hay bị chỉ trích, hay sinh mạng bị đổi khác, thời làm sao con không khởi lên sầu bi khổ ưu não được? Với pháp môn này, này thôn trưởng, cần phải hiểu như sau: phàm có khổ nào khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân, dục là căn bản của khổ. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nếu ông không thấy, không nghe mẹ của Sirasavi, ông có lòng dục, lòng tham hay lòng ái đối với mẹ của Sirasavi không? Thưa không, Bạch Thế Tôn. Nhưng này thôn trưởng, khi ông thấy được, này thôn trưởng, khi ông nghe được, thời ông có lòng dục hay lòng tham hay lòng ái đối với mẹ của Sirasavi không? Thưa có, Bạch Thế Tôn. Ông nghĩ thế nào, này thôn trưởng, nếu mẹ của Sirasavi bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích, thời ông có khởi lên sầu bi khổ ưu não không? Bạch Thế Tôn, nếu mẹ của Sirasavi bị giết hay bị bắt hay bị thiệt hại hay bị chỉ trích hay mạng sống bị đổi khác, thời làm sao con không khởi sầu bi khổ ưu não được? Với pháp môn này, này thôn trưởng, cần phải hiểu biết như sau: phàm có khổ gì khởi lên, tất cả khổ ấy đều lấy dục làm căn bản, lấy dục làm sở nhân, dục là căn bản của đau khổ. 12. Rasija. Một thời, thôn trưởng Rasija đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, thôn trưởng Rasija bạch Thế Tôn: Con có nghe rằng Sa môn Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác chấm bán hoàn toàn mọi người sống khổ hạnh, mọi lối sống khắc khổ. Những người nói như vậy, bạch Thế Tôn, không biết nói đúng với lời Thế Tôn, không xuyên tạc Thế Tôn với điều không thực, trả lời thuận pháp đúng pháp, và không một ai nói lời tương ứng đúng pháp có lý do để chỉ trích. Này thôn trưởng, những ai đã nói như sau: Sa môn Gotama chỉ trích tất cả khổ hạnh, bài bác chống bán hoàn toàn mọi lối sống khắc khổ, họ nói không đúng lời ta nói, họ xuyên tạc ta với điều không thật, với điều không chân chánh. Có hai cực đoan mà người xuất gia không nên thực hành: một là say đắm dục lạc đối với các dục vọng hạ liệt, đê tiện, phàm phu, không xứng thánh hạnh, không liên hệ đến mục đích; hai là hành hạ tự thân khổ đau, không xứng bậc thánh, không liên hệ đến mục đích. Từ bỏ hai cực đoan này là con đường trung đạo đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Thế nào là con đường trung đạo ấy? Này thôn trưởng, đã được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Đây là con đường thánh đạo tám ngành, tức là chánh tri kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Đây là con đường trung đạo. Này thôn trưởng, được Như Lai giác ngộ, tác thành mắt, tác thành trí, đưa đến an tịnh, thắng trí, giác ngộ, niết bàn. Này thôn trưởng, có ba hạng người hưởng thọ vật dục có mặt ở trong đời. Thế nào là ba? Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ, làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp, không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ, làm các công đức. Nhưng người ấy hưởng thọ với tâm tham trước, đắm say, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, không với trí tuệ xuất ly. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Nhưng người ấy hưởng thọ với tâm không tham trước, không say đắm, không phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Người ấy thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện bị chỉ trích, về ba phương diện nào bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích, người ấy không vui sướng, không hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích, người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. Này thôn trưởng, người hưởng thọ vật dục này về ba phương diện bị chỉ trích. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. Về hai phương diện gì bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích, người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Về một phương diện gì, người ấy được tán thán? Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện này, người ấy được tán thán. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện được tán thán. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui vẻ, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. Về một phương diện gì người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Về phương diện gì, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui vẻ, hoan hỷ. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện bị chỉ trích, về hai phương diện được tán thán. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về ba phương diện bị chỉ trích. Một phương diện gì được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện này, người ấy được tán thán. Về ba phương diện nào, người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản một cách phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không tự mình vui sướng, không hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về phương diện được tán thán, về ba phương diện bị chỉ trích. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản một cách hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, tự mình vui sướng hoan hỷ, nhưng không san sẻ, không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào, người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Về hai phương diện nào, người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện được tán thán. Về hai phương diện bị chỉ trích. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và phi pháp, dùng sức mạnh và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Về ba phương diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Thế nào là một phương diện người ấy bị chỉ trích? Người ấy tìm cầu tài sản phi pháp và dùng sức mạnh. Về một phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Ở đây có người hưởng thọ vật dục, này thôn trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy không tự mình vui sướng, hoan hỷ, không san sẻ và không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích, về một phương diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện này, người ấy được tán thán. Về hai phương diện nào, người ấy bị chỉ trích? Người ấy không tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ nhất này, người ấy bị chỉ trích. Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện thứ hai này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về một phương diện được tán thán, về hai phương diện bị chỉ trích. Ở đây, có người hưởng thọ vật dục, này thôn trưởng, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng hoan hỷ, không san sẻ, không làm các công đức. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Về hai phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Về một phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người ấy không san sẻ, không làm các công đức. Về phương diện này, người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về hai phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người hưởng thọ các tài sản một cách tham trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly, người ấy thọ vật dục này. Này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích, về ba phương diện nào người ấy được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, về phương diện thứ nhất này người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, về phương diện thứ hai này người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức, về phương diện thứ ba này người ấy được tán thán. Về một phương diện nào người ấy bị chỉ trích? Người hưởng thọ các tài sản ấy đối với tâm tham trước, say đắm, phạm tội, không thấy sự nguy hiểm, với trí tuệ không xuất ly, về phương diện này người ấy bị chỉ trích. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về ba phương diện được tán thán, về một phương diện bị chỉ trích. Ở đây, này thôn trưởng, có người hưởng thọ vật dục, tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh, người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ, san sẻ và làm các công đức. Người ấy hưởng thọ các tài sản ấy, không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội, thấy sự nguy hiểm và với trí tuệ xuất ly. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về bốn phương diện được tán thán. Về bốn phương diện nào được tán thán? Người ấy tìm cầu tài sản hợp pháp và không dùng sức mạnh. Về phương diện thứ nhất này, người ấy được tán thán. Người ấy tự mình vui sướng, hoan hỷ. Về phương diện thứ hai này, người ấy được tán thán. Người ấy san sẻ và làm các công đức. Về phương diện thứ ba này, người ấy được tán thán. Người ấy hưởng thọ tài sản ấy không có tham trước, không có say đắm, không có phạm tội. Về phương diện thứ tư này, người ấy được tán thán. Người hưởng thọ vật dục này, này thôn trưởng, về bốn phương diện được tán thán. Này thôn trưởng, có ba hạng người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, có mặt hiện sống ở đời. Này thôn trưởng, có hạng người tu khổ hạnh, sống khắc khổ, do lòng tin đã xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị ấy nghĩ rằng, mong rằng ta chứng được thiện pháp, mong rằng ta chứng ngộ các thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh. Vị ấy tự mình hành sát, hành khổ, nhưng không chứng được thiện pháp nào, không chứng ngộ thượng nhân pháp, tri kiến thù thắng, xứng đáng bậc thánh nào.